Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm 2006, và chúng ta đang có khóa tu hàng tháng, và giờ này mình là giờ giáo lý thường lệ, và chúng ta đang tiếp tục học kinh U Bà Tắc, dịch ra tiếng Việt là kinh người áo trắng. Tại vì thời xưa ở Ấn Độ các vị cư sĩ mặc áo trắng. Hôm trước là mình nói về hai giới rồi phải không? Tức là nói về giới thứ nhất là giới gì? Giới sắc sanh. Thứ hai là trộm cắp. Đây là cái bản kinh nói về năm cái giới của người cư sĩ, Phật tử. Đây là thềm thang của tất cả những cái giới sau này các vị thọ trì. Vậy cho nên kinh này là một cái bản kinh quan trọng mà người cư sĩ Phật tử cần nên học. Và khi mình học cái này á, là mình biết rằng mình tu theo Phật á, là mình phải có một niềm tin. Cái niềm tin ở đây không phải là mình tin vào cái sự ban ơn, giáng phước của Phật, mà mình phải tin một điều rằng năm cái giới này có khả năng đưa mình đến cái bến bờ hạnh phúc. Và nếu ai trong xã hội mà học hỏi và hành trì theo năm cái giới này thì sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Hay là tư cách cá nhân của người đó cũng trọn vẹn. Cho nên người nào mà hành trì được năm giới thì người đó được gọi là tròn một cái nhân cách. Thí dụ như là mình không có đi giết người, thì nếu mình không giết người đó, thì mình không có đi đâu, không đi vô tù, phải không? Hay là mình không có trộm cắp thì người ta không có sợ mình đến nhà mình chơi, hoặc giả là người ta tin tưởng đến mức độ là rủi người ta có việc, người ta đi đâu người ta cũng giao nhà cho nhà mình mà người ta không sợ. Hay là mình đi làm công mà chủ có thể giao chìa khóa cho mình, tới giờ mình khóa cửa mình đi về và mình mở cửa mình vào, người ta tin tưởng. Mà mình đi tới đâu mà người ta nhìn mình với cặp mắt dòm ngó, nghi kỵ, sợ sệt, thì cái đó là coi như con người của mình sao? Hỏng rồi, phải không? Thành thử ra đó là mình nói về hai cái giới đầu. Bây giờ mình ở trang số 1, mình nhìn vào cái đoạn cuối của trang số 1. Vị đệ tử áo trắng xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên xuôi gia, hoặc gia đình xuôi gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ, con hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buôn hương, vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm. Đức Phật dạy cho người cư sĩ là trong năm giới duy cấm cái việc tà dâm. Tức là mình đã có gia đình rồi thì mình không có nên sanh tâm tình cảm với một người khác. Cái đó gọi là tà dâm. Còn chữ tà là gì? Tà là không thiệt, là quấy, là sai. Mà ngược lại với chữ này là gì? Là chánh. Cho nên gọi là chánh dâm. Ngược với tà dâm. Thấy không? Tức là mình được quyền có vợ chồng, nhưng mà không có được tà dâm, tà hạnh. Nói một cách nhẹ nhàng, dùng cái từ cho nó nhẹ thì gọi là tà hạnh. Đó, tức là hạnh sống mà không có chân chất, không có đàng hoàng. Thấy không? Còn cái này là chánh hạnh. Cho nên trong cái giới thập thiện á, mình phải tu cao chút nữa. Chẳng những không được tà hạnh, mà còn phải tu chánh hạnh. À, giới thập thiện là vậy đó. Cái giới thứ nhất là Phật dạy mình đừng giết người nha, không làm cái chuyện đó trước cái đã, rồi từ từ mình lên chút xíu nó làm gì, chẳng những không giết người mà còn phóng sanh. Đừng ăn cắp nha, mà phải làm gì? Bộ thí. Thấy không? Nhưng mà cái căn bản mình ngay khi mình khởi cái niệm là đừng ăn cắp thôi là đỡ khổ cho người ta rồi. Còn cái chuyện mà mình chìa ra mình cho là khoan nói đã, nội cái chuyện mình đừng lấy của người ta thôi là đã là một cái sự quý báu rồi. Thí dụ như giờ đồ đạc của ai để đâu để đó nghe không? Đồ của mình xài, đồ người ta đừng rớ nghe. Vậy là cũng là một cái sự an toàn trong xã hội rồi. Hồi xưa chùa mình mới cất, đang trong thời gian còn đang làm mà, thì mình có mấy anh Phật tử người Tây Phương lên phụ nè, rồi có bác Nhuận Ngộ rồi nè, lên đây rồi làm công quả nha. Thì mình cứ nghĩ chắc ở đây mà ai đi lấy ba cái xe đạp cũ làm gì. Mấy vị tới cứ đậu xe ở đằng trước rồi cứ đi vô chùa làm công quả. Đi ra xe không còn gì hết trơn, tưởng ai đem cất. Nó thầy có cất không? Nó chỗ đâu cất. Thấy không? Rồi có một anh Phật tử anh tới đây, anh dự cái lớp thiền, anh người Tây mà, anh mới mua chiếc xe đạp đâu mấy trăm đồng, anh xuống anh dựng đây. Dựng đây rồi cái thì anh lên anh dự lớp thiền. Thì mình mới đầu mình cũng nghĩ đơn thuần lắm, mình cũng nghĩ chắc xứ này mà ai đi chà đồ nhôm chi ba cái lặt vặt đó. Thì mình mới để cái cửa anh lót, tức là không có khóa. Thì mấy ảnh cứ vô được mấy lần là mấy ảnh cứ rinh thôi. Thành thử ra mình đi chùa mang giày xấu xấu thôi. Thấy không? Đừng có mang giày đẹp, mà rủ nó có mất cái mình sao? Mình tiếc. Mà mình cho nên là cứ để mang mấy cái đôi giày tốt tốt. Mà có nhiều khi á, người ta không phải là người ta gọi là gì, cố tình, mà cái vô tình của người ta lấy, bị giày với giày nó giống với nhau. Cũng có trường hợp như vậy. Mà nhiều khi cũng có làm sao, cũng có cố tình chứ, phải không? Ví dụ nó tu lộn mà. Thành thử ra mình làm cái chuyện đầu tiên là đừng có ăn cắp của người ta là đã thấy quý rồi. Còn cái chuyện mà mình chịu bỏ ra 2-3 đồng mình cho nữa thì càng quý hơn. Cho nên trong 4 hạng người Phật nói, cái người mà đừng hại người, đừng hại mình là sao? Cũng quý rồi. Và Phật chưa nói tới cái chuyện mà làm lợi cho ai hết á. Chưa. Mà khi mình đừng hại người tức là sao? Mình cũng đã làm cho người ta an ổn rồi. Nhưng Phật không nói, Phật nói đừng hại người và cũng đừng hại mình. Bây giờ á, ở trong này. Dạ hết rồi. Tại vì sao biết không? Tại vì mình cũng có sự phòng ngừa. Thấy không? Thành mà xin lỗi, trên thế gian này là như thế này nè. Thường thường mình nói là mình phòng cái người ngay. Phải không? Chứ không ai mà có thể phòng được cái kẻ gian hết trơn á. Tại vì sao? Nếu mà họ đã gian rồi, tức là họ sẽ làm gì? Đủ mọi cách để mà họ lấy. Mình nói ví dụ như cái thùng phước xương. Tức là mình để một cái ổ khóa rất là mong manh. Phải không? Tức là vì nếu mà người mà họ hiểu vô chùa rồi, đây là cái thùng cúng dường. Mình không cúng thôi chứ còn ai đi nại thùng mà đi lấy tiền. Tức là mình khóa một cái ổ khóa để mà cho có khóa lại, để nó giữ kín cái thùng vậy thôi. Và rất đóng rất đơn giản, là chỉ 4 miếng gỗ đơn giản vậy thôi. Tức là cái người mà ngay á, là cho dù để tiền ở trên đó họ cũng lấy nữa. Phải không? Mà cái kẻ mà họ gian rồi thì sao? Kiểu nào nó cũng lấy được, mà bợ nó cại, nó làm đủ kiểu hết. Rồi bây giờ thí dụ như mình mất rồi thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải phòng. Phải không? Thành thử phải làm nguyên cái thùng sắt để dùng đó. Thành thử ra ta kêu cái tủ sắt là không phải là để đựng kính tiền, mà để cho nó nặng đựng khiên. Chứ đừng nghe tủ sắt mà tưởng tiền nhiều trong đó. Phải không? Cái tủ sắt là để cho nó nặng mà để người ta khó khiên thôi. Chứ nghe nó tụ sắc chắc nhiều tiền trong đó lắm. Nhiều khi á, quý vị biết ở đây cái trường hợp nó xảy ra hoài. Khiêng cái tủ sắt về đập muốn chết luôn, mà rốt cuộc đem ra cái gì biết không? Cái di chúc. Chứ đâu có gì trong đó đâu, chỉ là một cái di chúc hay là một cái bảo hiểm gì thôi. Hôm trước có một vị Phật tử để cái bảo hiểm trong một cái hộp sắt khóa lại kỹ lắm. Trời, nó rinh được cái hộp đó, nó mừng húng, nó không lấy gì ở nhà lấy cái hộp đó không à. Tới hồi đập ra rồi thì gì? Di chúc của bảo hiểm thôi. Nhưng mà tại cái vị đó họ kỹ, họ cất kỹ vậy thôi, chứ không có gì trong đó. Và nó nghĩ rằng nó khiêng cái hộp đó chắc đủ ăn rồi, cho nên là tivi, cassette gì trong nhà nó không có rớ nào hết trơn á, phải không? Nó chỉ lấy cái hộp sắt đó thôi. Thành thử ra phải cẩn thận nha. Thôi bây giờ mình nói tới cái giới thứ ba, đó là cái giới này á, là mình nhằm bảo vệ cái tiết hạnh cá nhân của mình, đời sống lứa đôi và nền tảng gia đình. Ở đây á, là mình phải lấy cái tâm niệm diệt tận cái tâm tà hạnh đó. Khi mà mình không phải mệt nhọc gì hết, khi mình nghĩ rằng mình làm cái này là mình bảo vệ hạnh phúc của mình và bảo vệ hạnh phúc của người. Quý vị có nhớ trong cái giới thứ ba nói đó, là mình biết rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì mình phải bảo vệ hạnh phúc của người, tại vì người ta cũng đau khổ như vậy. Cách đây không có mấy ngày đâu, có một cái vị Phật tử lên trên chùa khóc và xin một cái phương pháp giúp cho cô, là vì mẹ chồng đau nặng và cô cho người chồng đi về Việt Nam để mà thăm người mẹ. Thì ở dưới quê mà, thành thử đi về cả 1-2 tháng ở dưới quê không có chuyện gì xảy ra hết. Thì chỉ còn có 4 ngày nữa anh này trở về bên này á, thì anh này mới lên Sài Gòn. Và trong thời gian ở Sài Gòn thì quen một người mới. Và đi về á, và cũng nói thật với cô là đã quen người ta, và bây giờ trong trái tim của anh á, không có còn cái chỗ cho người vợ nữa, mà có một cái chỗ cho người mới. Thì cô này mới nói tại sao như vậy. Thì anh này mới nói rằng cái người cũ á, sao? À, người sống chung 20 năm không bằng một người gặp 4 ngày. Quý vị nghe vậy mình sống nổi không? Thành thử ra mình mới thấy á, thì cái người vợ đó mới khóc lóc và xin làm sao mà giúp. Rồi Pháp Hòa mới nói cái chuyện này chắc cũng phải cần có thời gian để mà ngồi thiền sau cái vụ này. Cho nên mình biết á, là cái này á, nếu mà mình không có giữ gìn nó đó, mình làm cho người thân của mình đau khổ dữ lắm. Và Pháp Hòa cũng đã chia sẻ một vài cái cách để mà làm sao mà để mà gọi là làm lại cho cái người chồng có một cái chút động lòng, chứ không có nên gây gổ, không có nên như vậy. Tại vì nếu mà cái người ở bên Việt Nam mà có cái ý xấu á, thì đây là cái cơ hội rất tốt để cho họ xâm chiếm. Thành thử ra mình phải học cái phương pháp bất bạo động. Mình gọi là tranh đấu, nhưng mà tranh đấu bất bạo động, chứ đừng có bạo động. Nếu mà mình không có giữ cái giới này á, thì quý vị thấy ngày nay á, mỗi một năm á, mình đọc báo trên thế giới mà họ tổng kết về cái bệnh gì? HIV đó. Tiếng Việt mình gọi là bệnh gì hả? SIDA. À. Rất là nhiều xảy ra trong các cái xã hội, mà nhất là ở các cái nước Đông Nam Á. Nhiều dữ lắm. Đó, thành thử ra quý vị thấy á, cái giới thứ ba nó rất là quan trọng. Và nếu như mà mình á, giữ cái giới này, và cái giới này á, không những các vị cư sĩ cần giữ, mà ngay cả các vị tu sĩ cũng rất là cần. Là tại vì con người mình á, khó có tránh được cái giới này lắm ha. Thành thử ra mình biết á, là cái giới này nó quan trọng. Mình muốn bảo vệ cái gia đình của mình ly tán thì mình phải cẩn thận. Cho nên á, ở trong nhà của mình á, mình coi phim á, mình cũng nên cẩn thận những cái phim ảnh mình xem. Tại vì nó rất có thể nó có những cái phim ảnh mà nó làm cho con cháu của mình nó bị ảnh hưởng. Quý vị biết trong tuần rồi đó, là có nghe cái tin là một đứa nhỏ 12 tuổi, đứa con gái 12 tuổi, nó giết cha nó giết mẹ nó, mà nó giết luôn đứa em trai 10 tuổi của nó, ở tại Medicine Hat. Một đứa con gái chỉ 12 tuổi mà có khả năng giết 3 người. Mà cái đó là nó hợp tác với một người còn đàn ông 23 tuổi. Mà quen ở đâu? Quen ở trên Internet. Quen ở trên một cái website nào đó. Thành thử đó là một cái tiếng chuông. Đó là một cái chuyện mà để cảnh thức tất cả mọi người của chúng ta. Mà nếu mà mình không có cẩn thận, mình để cho Internet mở một cách thoải mái cho con cháu mình, mà khi nó chưa có đủ khôn lớn thì rất là nguy hiểm. Thành thử ra cái giới thứ ba này á, nó phải được hành trì cho đàng hoàng. Nếu không á, thì trong một cái gia đình sẽ có nhiều cái đổ vỡ. Chẳng những người trẻ mà ngay cả những người già. Những người già mà 60 tuổi, 60 mấy tuổi mà đi qua các cái nước Á Đông vẫn rơi rớt như thường. Là điều đó Pháp Hòa nói không phải là nói khơi khơi, mà nói là tại vì đã có rất nhiều vị đã lên trên chùa đây và khóc lóc với quý thầy, và tìm cách nhờ quý thầy làm sao mà khuyên lên. Nhưng mà hôm trước mình đã học trong cái giới thập thiện mà dời cái giới ý đó, cái người mê á thì sao? Mê thì không gì? Mê thì không tỉnh. Mà cái người mê thì không tỉnh, mà cái người tỉnh thì đâu gọi là mê. Mà cái người mê thì làm sao mình nói, phải không? Ta gọi là mê hồn trận mà, không? Thành thử ra cái này là một cái điều mà mình cần phải phải biết như vậy. Ở đây á, là Pháp Hòa nghĩ rằng trong cái xã hội của mình á, ai cũng đã từng chứng kiến và trải qua hết tất cả những cái vấn đề này rồi, cho nên mình cũng không cần phải nói nhiều. Nhưng mình đã có như biết như vậy, cho nên á, nếu như mà mình hiểu được rằng muốn bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, thì mình đừng có sanh cái tâm với người khác. Bởi vì cái đó là một cái ma lực, nó rất là khó chống đỡ. Bây giờ mình đi qua, mình nói cái giới thứ tư. À, trước khi mình nói cái giới, đi qua giới thứ tư, Pháp đọc cho quý vị nghe một cái bài văn nói về cái giới này của vua Trần Thái Tông. Ở trong cái quyển Khóa Hư Lục á, thì vua Trần Thái Tông có làm cái bài răng về giới sắc. Bài nó như thế này: tóc mượt lưng ông dễ khiến mịt mờ tâm tính, mặt hoa da phấn dễ xuôi rời rã tinh thần. Ở đâu mà người ta nói đến cái vấn đề mà cái giới này là ta đều nói cái người ta đem cái người nữ ra để người ta biểu tượng hết trơn á, chứ đâu ai nói là người đó tướng tá bảnh bao đẹp trai mà. Không có, toàn là nói mấy cô không à, tại vì mấy cái ẻo lả nó mới làm chết người, phải không? Tóc mượt lưng ông dễ khiến mịt mờ tâm tính, mặt hoa da phấn dễ xuôi rời rã tinh thần, mắt đưa lấp lánh như dao. Trời đất ơi, mấy cái ông Trần Thái Tông mỏng kinh nghiệm dễ sợ. Nè, mắt đưa lấp lánh như dao, ai không đứt ruột, lưỡi uống ngọt ngào tựa sáo, hết thải nghiêng tai. Người đắm đuối nghĩa tình xa bỏ, kẻ đam mê đạo đức tiêu tan. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì cửa nhà tán loạn. Tức là ở trên mà không có giữ thì ở dưới nó cũng loạn. Không kể kẻ phàm người học, đều sai áo pháp điểm trang. Cương kỷ quốc gia đổ vỡ chốn tô đài. Một lát nữa mình sẽ nói tới mấy cái điển tích này hay lắm. Tấm thân trai giới hầu tàn trong dâm thất, chỉ dồn mắt bề ngoài nhìn ngắm, không quay đầu hướng nội nhận xem. Cởi bỏ một lượt quấn thân, thì hở lần da bọc thịt. Độc giác gần nữ am mà trở về cõi tục, chân quân xa tháng phụ mà được lên thiên đàng, kẻ lánh sắc được ngũ thần thông, kẻ phạm sắc mất toàn giới hạnh. Kệ rằng: tóc thoảng hương mai má nhụy đào, liếc nhìn mà dạ đã nao nao, thịt da một bọc tanh nồng đó, ngầm cắt lòng người chẳng mượn dao. Ở đây á, cái câu gọi là tóc mượt lưng ông á, là dịch từ cái nguyên văn chữ Hán là sở yêu vệ mấn. Sở yêu vệ mấn là sao? Tức là lưng người con gái ở nước Sở. Tại vì ngày xưa ông vua nước Sở á, ông tên là Sở Linh Vương. Ông rất thích những người con gái có cái eo thon đẹp. Cho nên phần lớn những người con gái trong nước Sở hay bị chết đói. Tại sao bị chết đói? Tại vì nhịn ăn. Nhịn ăn muốn được cái lưng cho nó đẹp để mà vua chấm. Mà vì vậy mà họ phải nhịn ăn. Bây giờ là cứ ăn nhưng mà có phương pháp là hút mỡ. Nhưng mà có nhiều khi sao hút kiểu đó cũng có người chết rồi phải không? À, có người chết vì hút mỡ rồi. Thành thử ra bây giờ nó có pha cách nó khỏi hút, uống trà tan mỡ. Thì cái ông này á, ổng rất là thích những người con gái có cái lưng như vậy, cho nên nước Sở nhiều người chết đói. Vệ mấn á, tức là người con gái ở nước Vệ có cái mái tóc rất là đẹp. Thành thử ra sau này á, người ta muốn ám chỉ cho người con gái đẹp có mái tóc mượt mà, có cái lưng thon gọn đẹp, thì người ta dùng cái chữ là sở yêu vệ mấn. Yêu là gì? Tức là cái eo đó, eo của con gái nước Sở, mà tóc đó thì đẹp đó, là của con gái nước Vệ. Không, thành thử gọi là, nhưng mà nói chung là để chỉ cho hai người con gái ở hai quốc gia, nước Sở và nước Vệ. Thành thử dịch là tóc mượt lưng ông. Còn cái chữ mà mặt hoa da phấn đó, không, là dịch từ cái chữ yến sắc triệu nhan. Mình nghe cái chữ yến sắc triệu nhan thì mình nghĩ là có lẽ hai người, nhưng mà thật ra chỉ có một người thôi. Người con gái này tên là Triệu Phi Yến. Quý vị đã từng nghe cái tên này ở trong mấy cái tuồng cải lương cổ hồi xưa phải không? Gọi là Triệu Phi Yến. Thì Triệu Phi Yến này từ nhỏ ca đã giỏi mà múa cũng giỏi, cho nên Hán Thành Đế đi vi hành gặp nàng và đem nàng về cung. Từ đó nàng được sủng ái lập làm hoàng hậu. Hơn 10 năm sau Thành Đế chết, Bình Đế phế làm thứ nha nhân. Vì vậy cho nên hễ mà người ta nói đến cái cô gọi là gì, người ta gọi là mặt hoa da phấn, hay là người ta nói yến sắc triệu nhan, là người ta muốn nói đến người con gái có sắc, có cái diện mạo rất đẹp, giống như là cái cô gái tên là Triệu Phi Yến của ngày xưa. Tiếp tục ở trong này nói rằng á, nếu như mà mình say xưa rồi á, thì cương kỷ quốc gia đổ vỡ chốn Tô Đài. Đây là nói đến ai quý vị biết không? Tức là vua Ngô Phù Sai. Ai được sai qua bên vua Ngô Phù Sai? Tây Thi. Thì khi mà Tây Thi á, thường hay uống rượu, ngâm thơ, ngắm trăng với ông vua này ở tại cái thành Cô Tô Đài. Vậy cho nên sau này cũng là một cái điển tích để cho người ta nói rằng mình cũng sẽ chết ở vì những cái người như vậy. Sai mê cô Tây Thi mà bị Việt Vương tên gì? Câu Tiễn. Tấm thân trai giới hầu tàn trong dâm thất đây. Chỉ dồn mắt bề ngoài nhìn ngắm, không quay đầu hướng nội nhận xem. Cởi bỏ là lượt quấn thân, thì hở dần da bọc thịt. Tức là nếu như sở dĩ con người mình bị đấm á, là tại sao? Là bởi vì từ cái gì? Từ cái sự ăn mặc. Rồi từ sự gì nữa? Trang điểm phấn son. Nhưng mà khi bôi phấn son và khi thoát những cái y ra rồi thì chỉ là một cái túi da bọc thịt. độc giác gần nữ am mà trở về cõi tục. Cái này đây là một cái tích nữa. Ngày xưa có một vị tiên độc giác, tức là tu tự mình giác ngộ đó, tu theo thập nhị duyên. Thì lúc đó đó có một vị đế thích ở trên trời, sợ ông này tu sắp thành chánh quả rồi sẽ lên trên trời giành ngôi với mình, cho nên ông mới xuống ông hiện, ông nói với ông vua đó là cái ông này á, cái ông độc giác này nè, độc giác tiên nhân này nè, là hại vua, cho nên á bây giờ chỉ có cách phá cái ông này á, là kiếm một cái người nữ giả bộ lợi cúng dường, cúng dường xong rồi cất cái am ở gần đó, cúng riết rồi làm sao cúng rồi cổng luôn. Thành nữ ra trong này mới nói là độc giác gần nữ am mà trở về cõi tục đó. Thì sau này cái cô này cổ mới hối hận, cổ thấy rằng mình đã hại một cái người tiên như vậy. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó cổ giúp đỡ cho cái người này. Và cái người độc giác này không ai khác hơn là ông già của mình, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là tiền thân của Ngài khi còn Ngài là một vị đang tu theo cái hành độc giác. Và cái người nữ mà dụ dỗ cái người độc giác đó cũng không ai hơn hết là bà Vajudhala. Thành nữ ra quý vị thấy là đời này á, mình mà gặp nhau đó, đó là cái gì? Là duyên chứ không có gì hết trơn á. Rồi đời này mà tại sao mình cứ nghĩa là lo lắng cho người này đủ thứ chuyện hết, đó thêm chữ gì? Nợ. Không. Thành thử ra nghịch duyên thì cũng là duyên, mà thuận duyên thì cũng là duyên, mà hai ba duyên nó dồn lại thì nó thành ra cục nợ. Không. Thí dụ như là mình nói nè, bột là nhân, nước là duyên, phải không? Ở nước cũng là nhân rồi, hai nhân này nó duyên lại với nhau, nó thành ra cái sôi nước. Phải không? Nó làm ra một cục, cục nợ. Nuốt cho nó trôi thì gọi là trôi nuốt. Theo thành tử ra gần nữ am mà hoàng tục, chân quân xa tháng phụ thăng thiên là sao biết không? Là ngày xưa đó có một cái ông trong quý vị nào mà có đọc Toàn Chân Thất Tử không? Có ai biết cái chuyện Toàn Chân Thất Tử không? Mà nếu mà ai coi Anh Hùng Xạ Điêu là sẽ nghe được cái danh từ Toàn Chân Thất Tử. Thì trong đó đó có một cái vị tiên, có một ông tiên tên là Trương Đạo Lăng. Thì cái ông này á, ông nhận đồ đệ nhiều lắm. Thì ông muốn biết rằng cái người nào mà thật sự chân chính mà tu á, thì ông mới lấy cái cục than á, ông quá ra một người đàn bà đẹp. Thì ban đêm mấy ông mà ngủ đó phải không, thì người đàn bà đẹp thì tới gần, lãng vãng mà anh nào mà không có kèm được á, thì sẽ lợi nắm tay cái người đàn bà này. Mà người đàn bà này làm bằng cái gì? Bằng than. Mà nếu mà sáng mai mà tỉnh dậy thì cái tay nó dính cái gì? Dính than. Hiểu ý không? Thành thử sáng ra cái ông nói, đâu mấy ông sắp hàng, mấy ông xòe tay ra tôi xem coi. Cái thì xòe tay ra, cái ông nào mà dính than là sao? Tiều. Đêm hôm ông làm gì? Ông rờ than phụ. Thang phụ là người phụ nữ bằng tháng. Cho nên gọi là chân tiên, tức là người tiên mà tu chân chính thì xa thang phụ. Xa thang phụ là xa cái người đàn bà bằng thang mà được thăng thiên. Hiểu ý không? Giờ đây là một cái điển tích. Cho nên gọi là nếu mà là chân quân mà xa thang phụ thì thăng thiên. Trời. Xa thang phụ thăng thiên. Người chẳng đắm được năm thần thông. Tức là người nào mà không đắm cái này được năm thần thông là chỉ được cái gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, mà chỉ thiếu một cái là gì? Lậu tận thông. Mà nếu mà được cái lậu tận thông nữa là được cái gì? Thành gì? Phật. Phải không? Thành thử ra nếu mà mình năm cái giới này á, mà mình hành trì được á, có phải mình chứng năm thần thông không? Thứ nhất, mình đi đâu có phải sợ sệt gì nữa không? Là thần túc thông. Phải không? Rồi đời này mình không có bị những cái khổ đau quan trái trong gia đình mình. Là tại sao? Là vì mình đã tạo được những cái duyên lành ở đời trước. Cho nên đời này mà gặp những cái gì đó là do gì? Hồi sáng mình tụng trong kinh Thị Sám đó. Nhân quả ba đời. Thấy không? Đừng có nghĩ rằng đời này mình tại sao mình ăn hiền ở lành quá mà toàn lại gặp những cái chuyện trời ơi đất hỡi. Thấy không? Ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Nhưng mà cái trước mình gieo đó nó còn lại. Cái gọi là dư báo, là dư nghiệp. Xin lỗi đại chúng ha, là quý vị thấy trong đời này có nhiều khi á, cái người á, toàn diện thân thể hết. Nhưng mà tự nhiên á, cái là bên lỗ tai nó có cái gì đó, hay là bên hông, bên ngực, bên nói chung là trong cơ thể nó có cái gì đó một chút thôi, không có nặng. Thì cái đó gọi là gì? Dư nghiệp. Dư một chút xíu lại, dư cái quả báo đó, dư một chút lại. Tức là sắp hết rồi. Mà nếu đời này mà tạo nhân lành nữa là kiếp sau sao? Hoàn toàn hết. Giống như là mình lao cái kiến vậy đó. Lao nó sạch, nó chỉ còn một chút nữa thôi. Mà nếu mình chịu khó mình quơ thêm một lần nữa thôi là cái kiến nó hoàn toàn nó sạch. Thật nữa mà lao kiến á, mà sau khi mình phun nước lên mình lao bằng cái miếng vải rồi đó ha, mà muốn cho nó đẹp mà nó trong nó khô á, là phải lấy miếng vải khô mà lao lại một lần nữa. Thì mình bây giờ cũng vậy vậy đó. Thấy không? Mình đời trước cũng có tạo nhiều cái duyên lành, nhưng mà những cái gì, cái nghiệp mà mình gọi là tạo đó cũng không ít. Cho nên đời này tuy được làm thân người đầy đủ sáu căn, cũng còn chút phước là được gặp Phật Pháp, nhưng bên cạnh đó mình cũng cứ trả hoài dài dài những cái gì, những cái khó khăn, những cái khổ lụy. Đừng có lo. Cái đó là gì? Kỳ này là coi như chỉ quơ cái khăn khô nữa là cái kiến nó sạch thôi. Cho nên hoan hỷ mà trả cho nó rồi. Chứ còn mà muốn, mà cứ muốn làm sao, muốn cất lại để dành hoài thì nó cứ dây dưa hoài, nó mệt. Dạ, vì vậy cho nên nó là cái phần này là nói như vậy đó. Cái phần nói về giới thứ ba. Bây giờ mình qua cái giới thứ tư. Vị đệ tử áo trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật, không lúc nào đổi dời, có thể tin cậy hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác, vị ấy diệt trừ tận gốc sự nói dối. Đó là giới pháp thứ tư mà người đệ tử áo trắng hộ trì. Theo như trong này nói á, là mình phải phát cái tâm an trú nơi sự thật, không lúc nào đổi dời. Một người mà an trú vững chãi vào sự thật á, thì có thể độ sinh một cách lớn lao. Người hành trì giới này là xa lìa cái sự nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói lên sự thật và tìm niềm vui nơi sự thật. Sự thật là đối tượng của niềm tin, sự thật là chánh pháp, là ánh sáng soi đường. Vì vậy cho nên á, Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Trong cái cuộc đời của mình á, trừ khi nào mình đóng cửa ở nhà mình không tiếp xúc với ai thì thôi. Nhưng mà một khi mình còn mở cửa, mình ra ngoài, mình tiếp xúc với người này người kia, mà mình càng liên hệ đến những cái người bên ngoài nhiều chừng nào á, thì mình càng sanh nhiều cái gì? Cái sự phiền muộn, là bởi vì phải lời qua tiếng lại. Đôi khi mình còn bị hàm oan nữa là khác. Phải không? Nhưng mà có một điều làm cho mình vững tâm mà sống bình an trong cái sự thị phi tranh cãi. Đó là cái gì làm cho mình sống mạnh được? Đó là sự thật. Nếu mình có được, mình sống, mình tin vào sự thật, hay nói một cách khác hơn là mình tin vào cái sự công lý, công bình, hay là mình tin vào cái nhân quả, thì mình sẽ bình an nhiều hơn trong cái cuộc sống muộn phiền này. Bởi vì sao? Bởi vì khổ đau trên cái thế gian này một phần lớn là do cái đâu? Do cái miệng. Phần lớn những cái khổ đau của mình là do cái miệng. Vì vậy cho nên á, mình phải biết á, mình tin vào chánh pháp. Thí dụ như là mình buồn, mình khổ, mà bây giờ nếu mình có chánh pháp á, mình có Phật pháp thì cái buồn khổ này nó sẽ vơi. Còn nếu như trường hợp mình không có có Phật pháp giúp mình á, mình sẽ khổ hơn. Bây giờ Pháp Hòa đưa cái ví dụ, thí dụ bây giờ mình khổ là vì người ta nói mình như thế này, người ta nói mình như thế kia. Mình nhắc cái phone lên, mình đi tâm sự với bạn của mình, rồi mình nói với người này, mình nói với người kia. Thì quý vị nghĩ sau khi nói xong mình khỏe hay là nói xong rồi mình càng thêm những cái phiền muộn phiền? Chắc phần nhiều là muộn phiền. Bởi vì sao? Bởi vì cái người kia cũng là người thế gian, rồi người ta nói vô, người ta nói ra, rồi người ta chăm chỗ này người chút một, người ta thêm chỗ kia một chút, thì mình đã bực rồi mà càng gì càng bực thêm nữa. Bây giờ nếu mình không nói gì hết, mình mở cuốn kinh ra mình xem, thì mình lấy Phật pháp để mà mình làm gì? So dịu cái khổ đau của mình. Tại vì mình xem kinh Phật thì mình xem kinh, mình đọc sách, mình đọc những cái lời của Thánh Hiền, thì thế nào những cái lời hay lẽ phải này sẽ giúp cho mình, và mình sẽ hóa giải được cái muộn phiền của mình. Còn nếu mình muốn phone thì mình phải lựa người mà mình phone. Cái người nào mình nghĩ rằng có khả năng giúp cho mình trong cái phương diện này. Chứ còn mình bực lên thì nhiều khi ai mình cũng muốn gọi, mình muốn nói cái chuyện này ra, mình muốn giải bài. Nhưng mà đôi khi càng giải thì nó càng rối, chứ nó không có được lợi ích. À, nhưng mà Pháp Hòa thường sống là mình tin vào sự thật. Mình tin rằng á, mình làm cái gì thật thì không bao giờ, cho dù mình có phải chết, nhưng mà chết vì cái sự thật đó của mình thì cũng chẳng có sao. Cho nên chết có khi nó nặng như Thái Sơn, mà có khi nó nhẹ như Long Hồng. Tại vì nếu mà chết trong cái sự muộn phiền, trong cái sự mà bực tức cái người kia, trong cái sự gọi là ganh ghét, thì cái đó nó khổ sở dữ lắm. À, còn mình cứ sống bình thường, mình là cục vàng thì không cần phải sợ lửa. Tại vì cho dù nấu mà cháy ra không còn là chiếc cà rá nữa thì mình vẫn là vàng, chứ không có gì hết. Pháp Hòa thay thực tập như vậy. Cho nên nhiều khi, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình thần thánh gì, mình không buồn nha. Mình có buồn, mình có phiền lụy bởi những cái lời nói, những cái hành động. Nhưng mà mình đã tu thì nó phải khác. Bởi vì mình gọi là tu, mà tu có nghĩa là cái gì mình tu là mình phải học theo lời Phật. Mà Phật nói thì mình cứ làm. Phật nói thì mình nghe rồi mình thực hành. À, mình tu là cái gì mình chưa làm được, mình làm cho nó được. Mà nếu mình có làm được thì mình mới có kinh nghiệm để mình chia sẻ với người. Thành thử ra thay vì mình đi nói này nói kia, đừng nói, cứ lấy kinh ra mà tụng. Còn nếu không tụng gì hết, cứ lại sám hối đi. Có hai cái lợi. Một á, là mình lại xong cái nó mệt rồi cái mình đi ngủ. Phải không? Mà nó không có nhớ gì hết trơn á. Hai nữa là gì? Mình lại xong cái tâm hồn mình nó thấy nó nhẹ nhàng lắm. Tại vì mỗi khi mình lại Phật, mình có cảm giác là mình được sám hối. Mình được sám trừ đi những cái nghiệp chướng, những cái oan khiên của mình với cái người kia. Cho nên một hôm nào mà lại được một đêm lại Phật, trời, trong lòng mình xuống cái đó, trong lòng mình nó như hôm nay mình có được một cái gì cho cái tinh thần của mình. Quý vị có kinh nghiệm cái chỗ này phải bà nói không ạ? Thí dụ như là mỗi tối ha, Pháp Hòa thường hay lên chánh điện, Pháp Hòa trì chú Đại Bi xong rồi Pháp Hòa lễ Phật, trung bình là khoảng 100 lại thôi. Bữa nào mà khỏe khỏe thì 200. Nhưng mà hôm nào mà lại xong 100 mà 200 rồi đó, xuống cái đêm đó cái mình sướng lắm, là tại vì hôm nay hình như mình có làm được một cái gì cho bản thân của mình. Có phải vậy không? Rồi bây giờ thí dụ như trường hợp mà quý vị sắp xếp thiệt nhiều mà để tháng này mình đi tu được Bát Quan Trai một tháng, mình cũng vui dữ lắm. Cho nên cái kinh Mật Hoàng mà Phật nói đó, giáo pháp của Phật như là chiếc bánh, ăn tới đâu thì nó ngon tới đó. Bây giờ mà mình bệnh phải không, mình không tu được full time, mình tu bạc tham mà mình vẫn vui hơn là mình no tham, không có tham nào hết. Rồi bây giờ mình không được half time mà mình chỉ được một phần tư của cái tham đó, thì mình vẫn vui với cái phần tư của cái tham đó, có cái thời giờ đó. Quý vị có kinh nghiệm cái chỗ này qua nói không? Cho nên hôm nào mình có thời giờ mình niệm Phật, mình tụng kinh, có nhiều khi mình phải, mình người ta hay trách là làm giống như trả nợ quỷ thần. Nhưng mà thiệt sự ra đó, nhiều khi nghĩ như vậy cũng tốt, không sao hết. Không, đó là cái kinh nghiệm. Thí dụ có làm còn hơn không. Bây giờ lại Phật mặt nó là không phước không gì hết, nhưng mà ít ra cũng được exercise, tập thể dục. Mình nói như vậy đó để chi? Để cho mình luôn luôn mình có một cái khuôn khổ cho mình đi vào trong đó. Cho nên mỗi đêm thí dụ mà không có lại Phật được nhiều, lại ba lại cũng được. Nhưng mà ít ra ngày hôm đó mình cũng có contact với Phật, tức là ngày hôm đó mình cũng có liên hệ với Phật. Còn đỡ hơn là mình hoàn toàn một ngày chỉ liên hệ với cái gì? Thế sự mà mình không có một giây phút nào hướng về Đức Phật. Mà Phật là gì? Phật là giác. Mà quý vị tin đi, mình mà có đối trước Phật rồi thì ít nhiều gì mình cũng có cái xoay lại mình. Cho nên cái người mà làm lỗi, tại sao họ không dám nhìn Phật? Là vì họ mặc cảm. Nhưng mà cái đó là cái làm cho mình càng xa với cái con đường thiện. Đừng có mặc cảm. Làm sai thì cứ đối trước Phật. Mà có đối trước Phật thì mình mới có cơ hội mình chuyển đổi. Đó là mình nói cái chuyện mà là mình nghe những cái tiếng thị phi, những cái lời mà này lời kia đó. Mà thay vì mình cứ phân bua chuyện này chuyện kia với những người bạn của mình, có nhiều khi mình nghe như rất là thuận duyên, nhưng mà trong cái thuận đó nó lại là cái nghịch. Là tại vì họ cứ nói theo cái chiều giận của mình không à. Mà hãy nó càng nói theo cái chiều giận của mình thì cái độ giận của mình nó càng tăng. Cho nên trong cái thuận nó lồng lộng cái nghịch. Và còn cái người nào mà khuyên mình toàn là những chuyện nghịch lại với những điều mình nói không, mà cái nghịch đó là làm sao? Đó lại thuận, nó lại là cái cơ hội nó vuốt cái cơn giận của mình xuống. Cho nên là mình phải biết tìm người mà nói là vậy. Trên thế gian này cũng có những người có thể à, chút xíu mình nói. Cho nên cái giới thứ tư này á là nói đến cái vấn đề là ái ngữ và lắng nghe. Người mà thực tập cái giới thứ tư là phải có hai điều. Một là học nói, hai là học nghe. Người Việt Nam mình thường hay nói là mình mà lớn lên là phải học gì? Học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái gì cũng phải học hết. Phải không? Mở cũng học. Quý vị có biết ở Việt Nam mình có cái bánh mà cái hộp bằng xếp bằng cái lá dừa không? Bánh su xê phải không? Hồi nhỏ là mỗi lần mà mở cái bánh đó là rất là thích. Tại vì mở ra mình coi họ xếp làm sao. Này kia bây giờ cũng vậy. Mỗi lần mà ăn cái bánh ú á, Pháp Hòa ít khi nào mà cứ mở ra mà ăn liền. Pháp Hòa hay mở ra từ từ coi cái độ, cái cạnh xếp của người ta như thế nào. Trước khi mà mở toang cái bánh đó ra, Pháp Hòa còn xếp lại lần nữa theo cái chiều của người ta. Gọi là gì? Học gói xong rồi học mở. Rồi bây giờ mình tu theo Phật á, là mình học ăn, học nói. Bây giờ mình học nói, mình học nghe. Phải không? Cho nên mình học nghe là học nghe theo cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát gì? Quán Thế Âm. Cho nên ở đây á, mình biết rằng á, khi mình học được cái cách nói, mình học được cách lắng nghe, nhưng mình cũng phải khiêm cung nữa. Mình không bao giờ dám khi người khác khi người khác không có lời nói ái ngữ. Đừng có khi người ta. Đừng có khi. Là tại vì người đó chưa được học, hoặc người đó có nghe mà không có khả năng. Cho nên mình tu á, khi mình được cái này á, phải cẩn thận nghe, coi chừng á, được cái này thì mình lại mất cái kia. Được cái, nhiều khi mình được cái sự tu học, nhưng mình lại mất đi cái sự khiêm cung. Mà cái khiêm cung cũng là một cái rất cần thiết cho cuộc đời của mình. Tại vì nếu mình không có khiêm cung á, thì mình dương dương tự đắc, mà dương dương tự đắc là nó hỏng cái con đường tu rồi. Mà vô tình á, mình học để mà dẹp cái ngã, nhưng mà rốt cuộc càng học thì mình làm càng gì? Càng làm cho cái ngã nó lớn. Thí dụ như là nội cái chuyện mà mình đi vô trong chánh điện mình lại Phật thôi, mà đứng ngay không nghe là ai mà đứng ngay giữa Phật là mình cũng không chịu rồi à. Phải mình thôi à. Hay là mình cúng á, mình để xa xa sợ Phật không thấy. Mình phải để làm sao mà cho gần, thiệt là gần Phật, hoặc để ngay cái lư hương hay là làm sao đó. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử cái đó mình cũng phải cẩn thận. Chế trong này á, mình học tu cái giới này rồi á, là mình khi mình được rồi á, thì mình cũng không có khinh khi người khác, gọi là không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. À, bây giờ á, mình xa lìa nó rồi, mình chấm dứt nó rồi, mình chỉ nói sự thật và tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật. Khi mình nói cái gì không sự thật thì mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nhớ ha, cái giới này mình nói kỹ đó, là không phải sự thật nào cũng có thể nói được. Tại vì có những sự thật không thể nói trong lúc này, phải không? Có những bí mật bây giờ không được bật mí, mà chừng nào đúng thời cơ mới có thể nói. Cho nên á, thiên cơ là khả lậu, là khả lộ đó. Nhưng mà lúc đó thì chưa được lộ, cho nên gọi là gì? Bất khả lộ. Bây giờ nếu mà không lộ thì mai mốt nó cũng lộ thôi, phải vậy không? Có một cái thiên cơ nào mà cuối cùng nó không lộ, nó lộ hết. Nhưng mà bất khả lộ có nghĩa là đừng lộ bây giờ, đừng lộ bây giờ. Nhưng mà mình biết là không phải lúc nào mình cũng nói vậy. Có nhiều khi mình phải nói, mà làm sao để cho hai bên họ có được sự hòa giải. Và mình có thể tin cậy vào hoàn toàn không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Ở trong cái giới mà mình khi mình đi thọ giới, tam quy ngũ giới đó, thì cái giới đó nói rằng mình không có nói những điều sai với sự thật rồi. Không nói những lời gây chia rẽ. Ở trong kinh Phổ Môn á, trong cái phẩm Phổ Môn á, có nói đến bốn cái thứ tiếng. Ai nhớ bốn thứ tiếng không? Diệu âm, Quán Thế Âm, rồi gì nữa? Phạm âm, Hải Triều âm, Thắng Bỉ Thế Gian âm. Năm thứ âm phải không? Bây giờ á, trên thế gian này á, mình còn hằng ngày mình cũng nghe nhiều thứ tiếng lắm. Thôi bây giờ mình phải quán những cái tiếng đó là thành ra những cái tiếng diệu âm. Diệu âm là sao? Diệu âm là cái âm thanh màu nhiệm. Cái âm thanh màu nhiệm này á, nó không có bị trở ngại. Cái thứ tiếng rất là dễ nghe, làm cho cái người nghe khỏe khoắn, đem lại cái sự bình tĩnh, an ủi, trị liệu cho tâm hồn của người ta. Đó, cái tiếng này gọi là tiếng của từ bi, cho nên gọi là diệu âm. À, bên Đài Loan bây giờ đó có một vị hòa thượng gọi là hòa thượng Tịnh Không. Bây giờ các vị nào mà đệ tử quy y với ngài đó, ngài đặt pháp danh đó là diệu âm hết. Thí dụ như giờ cô diệu Minh, thí dụ vậy đi. Mà Diệu Minh mà lại y chỉ với hòa thượng cho thêm hai chữ nữa là Diệu Âm Diệu Minh. Tức là Diệu Minh này kể từ nay bây giờ sẽ có Diệu Âm. Diệu Âm là lời của mình nói ra mà làm cho người ta nghe, người ta khỏe, người ta có nhiều cái niềm vui, thì cái đó gọi là Diệu Âm. Còn nói ra mình vừa dứt lời cái người ta heart attack, người ta đứt tim, người ta chết, cái đó là cái gì âm à? Cái gì âm đó thì mình đặt, chứ còn mình tự đặt ra cho mình đi. Gọi là diệu âm. Rồi cái tiếng thứ hai là Quán Thế Âm, phải không? Diệu âm, Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là tiếng như thế nào? Cái tiếng này á, biết nhìn sâu vào cuộc đời và lắng nghe cái tiếng kêu thương của cuộc đời. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, mà có một người nào bước vào nói tôi khổ quá, xin cứu tôi, thì thế nào mình cũng phải cử một Quán Thế Âm đi lên với cái vị đó, phải không? Đi lên với cái vị đó để mà chuẩn bị làm Quán Thế Âm, mà ngồi nghe người ta nói chứ. Bởi vì người ta đang kêu cứu mà. Thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng tu như vậy. Ngài ngồi yên chỗ đó mà ai khổ réo. Bởi vậy cho nên có nhiều người thờ Phật qua thờ Bồ Tát Quán Âm mà không chịu thờ đứng. Hỏi sao vậy? Nói trời ơi đứng cực lắm, đi hoài à, tối ngày lo đi không lo độ người ta. Rồi thì bây giờ có người mới không thờ đứng, cái thờ ngồi, cái người khác vô nó u tại sao thờ Phật ngồi vậy, hỏi sao vậy, lúc mình khổ kêu đi chậm chạp lắm. Ủa vậy thì bây giờ muốn sao đây? Nói là nếu mà thờ Quan Âm đứng thì Quan Âm tối ngày có lo đi độ người ta, không độ mình. Mà bây giờ thờ tượng ngồi thì nói là Quan Âm ngồi mà mỗi lần mình kêu cứu đi chậm lắm. Nói vậy đúng hay sai? Làm sao đúng được? Phải không? Làm sao mà đúng được? Rồi giờ vậy mà còn có cái màn mà đi coi bói, thầy bói nói phải thờ Quan Âm ngồi nè. Mà ngồi nửa nửa. Tức là ngồi ở đâu? Ngồi ở trên cái núi Phổ Đà mà có cái tảng đá ngồi mà. Trời Phật ơi. Ai mà đã thấy Quan Âm đứng, ai Quan Âm ngồi, hay Quan Âm ngồi trên đá thì mình cứ diễn đạt nó ra thôi. Phải không? Thành nữ ra mình là mình phải học cái diệu âm. Bây giờ mình là Quán Thế Âm, tức là mình nghe cái tiếng kêu cứu của người ta rồi, bắt đầu mình phải sử dụng cái gì? Sử dụng diệu âm của mình để mà làm cho người ta nghe, người ta khỏe khoắn. Gọi là diệu âm, Quán Thế Âm. Rồi cái tiếng thứ ba gọi là tiếng phạm âm. Phạm âm là tiếng sao? Phạm âm á, tức là có cái nghĩa là cao quý. Ở bên Ấn Độ có một cái đạo tên là đạo Ấn Độ đó. Người ta tin rằng nếu mà ai mà tạo nhiều cái phước, tu tập nhiều phước, thì mai mốt sẽ đi về cõi trời sống dưới các cái đấng phạm âm. Phạm âm tức là những cái bậc cao quý ở bên thiên đường đó, trên thiên đường đó. Quý vị hiểu ý không? Thì có lần người ta cũng hỏi Phật á, là làm sao để có thể sống dưới các vị phạm âm. Thì Phật mới dạy, Phật mới dạy gọi là tứ phạm trù hay là tứ phạm trú. Trú đây là ở, tứ này là bốn. Bốn cái chỗ mình có thể ở với lại các cái đấng phạm âm ở trên cõi trời. Và Đức Phật mới nói rằng các vị mà muốn sống với các vị trên cõi trời thì các vị chỉ cần sống với bốn cái này thôi, đó là từ, bi, hỷ, xả. Mình mà có được từ, bi, hỷ, xả rồi đó thì mình lên đây mình ở rất dễ dàng. Là tại vì phạm âm là cái chỗ gọi là cái tiếng cao quý. Mà cái tiếng của mình phát ra không được từ, bi, hỷ, xả thì làm sao ở với đấng cao quý được. Bây giờ mình nói một cách đơn giản. Thí dụ như bây giờ á, mình một cái người kia là cái người mà gọi là, mình nói một cái đây mình ví dụ thôi. Thí dụ cái người đó họ không có đi học gì hết, họ ăn nói rất là nghe không có được. Thì làm sao mình dám mời họ vô ngồi chung với ông bàn là gọi là khách quý, khách gọi là cao quý, làm sao mình dám cho họ vô? Phải vậy không? Bởi vì cái người mà họ ở ngoài chợ búa, họ sống theo cái lời văn chương của họ là văn chương của chợ búa, thì họ nói chuyện với những người mà làm việc trong văn phòng đồ là không hợp. Cũng như vậy, thế mình sống trong thế gian này mà mình chưa có phạm, mình chưa có gì, mình chưa có gọi là diệu âm với nhau, thì làm sao mình lên trên cõi phạm thiên này mà mình có phạm âm được? Bởi vì cõi phạm thiên thì người ta có phạm âm. Phạm âm là âm thanh cao quý, phải không? Mà mình sống như này mình trần tục quá trời là làm sao mà vô đây? Hay là mình nói ví dụ như có nhiều người khuyên họ đi chùa, họ nói thôi tôi còn trần tục lắm, tôi cũng dám vô. Là tại vì họ nghĩ là cái hành động của họ nó còn chưa có được thuần thục, lời nói của họ nó còn rất là trần tục. Mà vô trong chùa thì đụng tới ai cũng mô Phật, đụng tới người nào cũng văng ra chữ mô Phật hết, thì họ ngán quá. Phải không? Rồi thí dụ như bây giờ á, mình á, là cái người mà mình nói chuyện là mình cứ mô Phật, mình nói này kia, mà đụng vô những cái người kia mà họ cứ chửi thề, chửi bậy hoài thì làm sao mà mình có thể gần gũi được. Có đi nữa là bất đắc dĩ gần họ chút thôi, chứ mình gần không có được. Quý vị có hiểu mà nói không? Thành thử ra phạm âm á, là cái âm thanh cao quý, phạm thiên là cái cõi trời cao quý. Và mình muốn trọng trú với những người ở trong cái cõi phạm thiên này thì mình phải có bốn cái phạm trú, là mình phải trú, tức là luôn luôn sống trong cái gì? Sống trong bốn cái thứ gọi là từ bi hỷ xả. Danh từ Phật giáo gọi là tứ phạm trú. Rồi cái tiếng thứ tư á, gọi là gì? Là hải triều âm. Hải triều âm đây á, tức là tiếng của Phật Pháp. Tiếng của Phật Pháp. Đây là một thứ tiếng màu nhiệm. Thứ tiếng mà có thể im bặt mọi tà kiến ức đoán. Đó là tiếng của sư tử hống, mang lại sự im lặng tuyệt đối cho núi rừng, và mang lại sự chuyển hóa trị liệu. Cái đó là tiếng của Phật Pháp, gọi là hải triều âm. Hình như có một lần có một Phật tử nào Pháp Hòa cho tặng một cái bài thơ có tên của cái vị này trong đó, mà Hòa quên cái câu đầu rồi, mà Hòa nhớ ba câu sau. Trong đó Hòa có nói rằng: hải triều vang vọng hiểu thương, một lần ngồi yên bất động. Cái gì mà thế gian phiền muộn tỏ tường vậy đó. Pháp Hòa có tặng cho cái vị đó bốn câu, mà trong đó có hai câu, ba câu và nhớ sao, hai câu đầu, hai câu giữa là một, hải triều vang vọng hiểu thương. Tức là cái tiếng hải triều âm. Rồi bây giờ là mình nói là mấy thứ tiếng rồi: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Bây giờ cái tiếng thứ năm gọi là thắng bỉ thế gian âm, là tiếng nói không có gì sánh kịp. Tiếng nói này không nhằm vào danh lợi hay một khía cạnh đua tranh nào. Đây là một sự im lặng sấm sét, làm tiêu tan mọi ý niệm và khái niệm. Thắng bỉ thế gian âm là cái tiếng mình gọi là tiếng vượt thoát tiếng đời. Ví dụ như mình nói chuyện hàng ngày của mình, đây là tiếng đời, phải không? Nhưng mà có một thứ tiếng nó vượt cái tiếng đời nữa. Cái thứ tiếng này nó có tiếng không? Không có tiếng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Người ta mắng mình một câu là thế gian âm, phải không? Mình bắt đầu kiếm câu lại, mình đáp lại cũng là gì? Mình nghĩ rằng mình thắng cái tiếng của người kia. Nhưng mà cái thắng đó nó cũng còn lẩn quẩn trong cái gì? Thế gian âm. Bây giờ im lặng đừng nói gì hết. Cái âm đó là cái âm thanh gì? Thắng cái thế gian âm đó. Bởi vì còn nói tức là còn phiền muộn, còn tranh chấp, còn hơn thua, còn danh với lợi. Đừng nói gì hết. Cho nên người ta im lặng sấm sét. Dễ sợ không? Im lặng mà lại sấm sét vô cùng. Bây giờ nói ví dụ nghe. Con mình á, mình dặn á, ví dụ như khách khứa tới nhà mà nó cứ chạy rần rần hoài, mình không nói gì hết, mình nhìn nó một cái thôi. Mình có nói gì không? Mà nó sợ không? Nó mèn mét nó đi vô phòng. Ha, lúc đó là thắng bị thế gian. Mình nói ví dụ như vậy đó. Không có nghĩa lúc nào mình đi đông trừng trừng người ta, mình nói tôi đang xài thắng bị thế gian âm. Không phải như vậy. Có nghĩa là những cái thứ tiếng mà mình còn nói, tức là còn kẹt trong cái ngôn ngữ. Mà mình nói người ta một câu thì người ta sẽ tìm cách, người ta tìm cái câu khác người ta nói lại mình. Cho nên rốt cuộc rồi mình và người kia cứ đắm chìm ở trong cái biển gọi là gì? Lời qua tiếng lại. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên có một thứ tiếng im lặng. Cho nên nói nín là vàng. Mà nếu nói là bạc. Có nói thì cũng phải nói theo chánh pháp, mà có im lặng thì cũng im lặng như chánh pháp. Vì vậy cho nên gọi là tịnh khẩu nghiệp. Có một câu thần chú tịnh khẩu nghiệp. Thí dụ bây giờ mình muốn nổi lên, nói mình giận quá muốn nổi lên, phải nhớ liền tu rị, giật nó lại, giật lại. tu rị mà sợ hai lần tu rị không đủ nữa, phải ma ha tu rị. Phải không? Ma ha tu rị rồi tu rị. Là vì sao biết không? Tu là phải rị. Là tu rị. Đây là mình dịch cho nó vui để mình tự mình an ủi mình nghe, chứ không phải nói kinh Phật dịch kiểu đó nghe.
là mình, bởi vì mình không, nếu mà cái chữ rị đó là nhìn hiểu ra cái kiểu của mình á, rị là mình kéo nó lại, còn mà không kéo thì để cho nó nổi. Bây giờ ai nói gì mình sắp sửa nổi, mình nhớ là liền cái câu kia, tu rị, giật nó một cái, tu rị, giật nó một cái. Mà mình muốn chưa được là phải ma ha tu rị, mà hình như nó sắp nổi nữa rồi thì sao. Bây giờ có nhiều khi á, mình nói cái người ta nói, tôi nói bà có ghê không, bà im lặng hoài vậy. Trời đất ơi, nhiều khi cũng khổ lắm đó. Sống ở đời rất là khổ, bởi vì người kia nói, mình nói lại, cái nói không chịu nghe mà nói hoài. Rồi, bây giờ mình im lặng cái người ta nói sao, khi dễ sao không trả lời. Trời ơi, phải không? Cho nên cái nào nó cũng còn ở trong thế gian hết. Bây giờ thôi, giờ im lặng, giờ có mặt ở đó mà không nói cũng kẹt, mà nói cũng kẹt, thôi giờ đứng dậy, đi đi. Vắng mặt mình đó là khỏi ai nói gì hết. Cho nên rồi, tu rị, ma ha tu rị, mình nó sắp nổi rồi cứ tu là phải, mình tu là phải rị, mà rị được cái chỗ đó rồi thì ta bà ha là gì? Là hoàn toàn tới một cái chỗ bên kia rồi. Cho nên tụng kinh Phật không câu nào cũng có chỗ ta bà ha hết. Để coi câu thần chú nào cũng ta bà ha hết. Yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề, ta bà ha. Mà nếu mà không ta bà ha, tát bà ha cũng được. Bây giờ muốn đi mau là phải tát nó quá chứ. Cho nên mình hay thực tập là mình cứ là gọi là, mà quý vị để ý có phải nói là chứ cái chữ ta bà ha á, dịch ra tiếng Anh là bravo. Ta bà ha nghĩa là mình đã đến bờ bên kia một cách êm đẹp, một cách viên mãn, một cách an toàn. Cho nên mình làm cái gì mà thành công rồi thì mình cứ nói trời ơi ta bà ha. Sa ha mà âm lại là ta bà ha. Cho nên cái im lặng của mình á là cái im lặng sấm sét. Bởi vì tại sao gọi là im lặng sấm sét? Nó có nhiều thứ im lặng. Im lặng mà để khổ đau một khối thì đó là im lặng gì? Phiền muộn. Bây giờ mình có tu rồi á, cái im lặng của mình là không phải mình không biết nói, mà cũng không phải mình không biết nghe cái người ta nói cái gì. Nhưng mà bởi vì mình tu và mình biết rằng càng nói thì nó càng sanh chuyện, cho nên mình im, mà trong cái im đó thật là bình an. Bởi vì sao? Mình chuyển được hết tất cả những thứ tiếng này. Bởi vì nếu mà muốn được cái chỗ gọi là thắng bị thế gian âm thì dĩ nhiên mình phải có gì? Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Mình có đủ tất cả những âm đó cho nên mình mới được cái chỗ gọi là thắng bị thế gian âm. Bây giờ mình ngồi đó mà mình không nói gì hết thì người ta sẽ bực, ta nói khi dễ không trả lời. Mà mình nói ra thì người ta sẽ càng bực. Cho nên cái tốt nhất đừng làm ai bực hết là mình đi. Mà đi nhớ đừng lấy xe. Bởi vì đi kiểu đó thì đi luôn à. Cũng đi vậy nhưng mà đi đâu? Đừng đi xe. Mà nếu mà trong khi mình đang giận mà lái xe thì đi đâu? Nhiều khi Tây Phương không đi mà đi Tây Ban Nha. À, còn nếu mà không đi qua Tây Ban Nha thì vô Roy Alex, à, vô cục đèn, vô nhà thương, còn không thì vô nhị tỳ. Cho nên đi bộ, đi thiền hành, cũng đi mà đi thiền hành, không đi xe. Cho nên cái tiếng Việt mình dịch là tiếng nhiệm, tiếng quan âm, tiếng phạm, tiếng hải triều, tiếng vượt thoát, tiếng đời, là những cái tiếng mà chúng ta cần phải lưu ý tới. Quán chiếu như vậy đó là mình đang giúp cho Bồ Tát Quán Âm mở ra cánh cửa phổ môn. Phổ là gì? Phổ là rộng khắp. Môn là gì? Là cánh cửa. Phổ môn là cánh cửa giải thoát đến tất cả mọi nhà. Bây giờ mình tụng phổ môn hàng ngày phải không? Có tụng phổ môn không? Phải mỗi lần khổ sở tụng phổ môn. Có cái bài sám thôi. Con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện. Ai thuộc bài đó không? Cầu cho thí chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa. thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng mà trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh, thiện nam tín nữ lòng phải lành, ăn chay niệm Phật và làm lành thế gian. Vì vậy cho nên mới được Quan Âm xem xét thế gian, vớt người chìm nổi mười phương phiêu trầm, mau mau niệm Phật Quan Âm, tai qua nạn khỏi, định tâm sáng lò, đương cơn lửa cháy đốt ta, niệm danh Bồ Tát quá ra sang vàng. Sang gì? Sang vàng. À, tự nhiên đi sang hồng. Vào rừng mà cột rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Bởi vì vô trong cái chỗ này là cái rừng chứ gì nữa, trúc lâm mà. Rừng mà nhiều khi người ta chưa có thấy, người ta thả ra cái rắn đây là rắn gì? Rắn tham, rắn sân, rắn si. Cho nên Phật gọi là tam gì? Tam độc. Đó, đi vô trong rừng này là rừng người này nè. Rừng người mà người nào cũng có độc hết. Cho nên vào rừng cọp rắn nghinh ngang. Nghinh ngang lắm. Đâu có kể ai. Con trời như hột tiêu mà. Rào rừng cọp rắn nghinh ngang. Mà niệm danh Bồ Tát á, thì nó càng chạy xa. Nó không chạy mình chạy. Quý vị có hiểu không? Thành thử ra đó là mình á. Cho nên á là cái lời nói của mình á, cái nó quan trọng như vậy. Cho nên im lặng là phải, mình phải im lặng như vậy. Mà mình làm được như vậy là mình đem cái phổ môn á, mình đi đâu? Mình đem cái phổ môn này là cái cửa này là cửa gì? Cửa an lạc, cửa giải thoát, đem cùng khắp cho mọi người. Gọi là phổ môn. Mà nếu mà mình hằng ngày mình sống được cái phổ môn đó, có phải là trong nhà mình nó bình an không? Cho cái bài sám đó là phổ môn kinh tụng thì trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh. Giờ 12 câu nguyện mình không nguyện, không nhớ câu nào, nhớ một câu thôi. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Bây giờ thôi, bây giờ mình lỡ sống trong một cái gia đình như vậy thôi, mình tạo một cái chiếc thuyền pháp, gọi là tạo pháp thuyền. Đi đâu? Nếu mà đã có thuyền pháp mà đi trong biển pháp thì có gì nữa đâu nói. Giống như người lành mà đi tới bác sĩ thì ông bác sĩ làm sao chữa? Cho nên ông bác sĩ không phải đi chữa người bệnh, mà cho nên có thuyền pháp thì phải du khổ hải. Mà được như vậy thì mới độ tận chúng sanh chứ. Phải không? Cho nên mình đây nè, bản thân mình đây là một chiếc thuyền pháp đây. Rồi mình sống trong gia đình, trong gia đình mình, trong cái gia đình mình nó chưa có bình an, làm gì? Biển khổ chứ gì nữa. Mình là thuyền pháp du khổ hải, độ những người đó gọi là độ tận chúng sanh. Mà được như vậy thì gọi là nguyện. Hồi trước khổ tơi bời, mình nói sao? Nghiệp. Bây giờ tu là phải chuyển nghiệp ra thành ra nguyện. Giờ 12 câu độ đó mình độ, mình học không được câu nào, học câu thôi. Thôi giờ mỗi lần gì nó đến với mình, cái mình nói sao? Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, tôi là thuyền pháp đang du trong khổ hải. Phải không? Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nguyện của tôi là độ tận ông này. Ông làm khổ tôi chừng nào thì tôi lại càng bơi trong cái biển pháp, biển khổ. Cho nên Đức Tổ Đạt Ma đó đi trên cái gì? Đi trên biển, biển khổ mà. Phải không? Mà cái nhánh cây là nhánh Bồ Đề. Đó, Ngài cũng đang tạo pháp thuyền du khổ hải đó. Vậy mình, mỗi người mình là một chiếc thuyền pháp. Rồi mình sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, khổ đau nào, đều là du khổ hải hết. Giờ mình đi đi. Được như vậy là độ tận chúng sanh nguyện. Mà độ tận chúng sanh mà không có thấy một chúng sanh nào mình độ. Kinh Kim Cang dạy như vậy đó. Như thế nào được gọi là vào Niết Bàn? Đức Phật nói, độ tất cả chúng sanh vào Niết Bàn mà không có thấy chúng sanh nào được độ hết. Chúng sanh ở đây là đâu? Một là có thể chúng sanh bên ngoài, có thể là chồng, con, những cái người mà làm xung quanh mình. Nhưng mà có một chúng sanh ở đây. Một cái mà gọi thí dụ như vừa khởi cái tâm mà ganh lên đi. Biết liền, đây là ganh nha, đưa nó vào Niết Bàn. Hạ nó xuống, mà hạ nó, lắng nó xuống, tức là đưa cái tâm ganh, chúng sanh ganh nó đi vào Niết Bàn. Quý vị có hiểu ý không? Mà mình hằng ngày mình cứ coi chừng cái chúng sanh mình nó khởi độ nó vô, chúng sanh độ khởi, khởi là độ nó vô, mà có thấy chúng sanh là mình độ không? Không có thấy chúng sanh là mình độ hết. Bây giờ mình độ mình mà. Có bao giờ mình ăn mà mình đếm không? Có mình ai ăn mình tính chứ mình ăn mình không tính à? Đó, thì bây giờ mình ăn mình không tính thì mình tu mình cũng đừng tính. Mà tu mà không tính tức là độ tất cả chúng sanh vào niết bàn mà không có một chúng sanh nào mình độ. Vậy mà nghe được cái chỗ này rồi còn khổ không? Hết khổ. Tối ngày mình đi đâu mình nói trời ơi cái nghiệp tôi sao nó nặng quá. Cái nghiệp tôi sao nó thằng dày. Cái nghiệp tôi sao nó thằng kia. Cái đó là mới tu. Lấy cái nghiệp ra mà để an ủi mình. Giờ mình tới cái chỗ gọi là gì? Tu cao. Tu cao là sao? Chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Không thấy khổ nữa, nguyện. Có một Phật tử lên đây. Thầy ơi, bây giờ làm sao? Ông chồng con đi làm để dành trong nhà băng khoảng chừng 2-3 tháng. Ông vác hết trơn, ông vô casino ngồi 3 tháng.